This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất là nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Không ngoài dự đoán, sau khi Quốc hội Việt Nam họp miễn nhiệm ông Võ Văn Thưởng Chủ tịch nước vào sáng 21 tháng 3, thì bà Võ, cũng tên Võ, họ Võ, được quý vị, Võ Thị Ánh Xuân, được công bố again làm quyền Chủ tịch nước, được làm một lần nữa thưa quý vị. Đây là lần thứ hai mà bà Xuân này 54 tuổi ngồi vào cái ghế tạm trong lúc chờ Đảng chỉ định người thay thế ông Thưởng và Quốc hội bầu người đó cho đúng cái trình tự. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cho hay, ngày 18 tháng Giêng năm ngoái, sau khi mà Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, thì bà Xuân được cho làm quyền Chủ tịch nước đến ngày 2 tháng 3 cùng năm, thời điểm ông Thưởng tuyên thệ nhận cái chiếc ghế chủ tịch nước, thưa quý vị. Bà Xuân, cựu bí thư tỉnh ủy An Giang, được ghi nhận là có bằng thạc sĩ ngành quản lý công, là ủy viên trung ương đảng khóa 12-13 và là đại biểu quốc hội khóa 14-15. Theo như báo tin tức đưa tin trong hôm 21 tháng 3 vừa qua, thì ngoài cái việc mà miễn nhiệm ông Thưởng, thì theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Quốc hội còn cùng lúc là phải bãi nhiệm bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bà Hoàng Thị Thúy Lan này, bà giữ chức là bí thư Vĩnh Phúc, người vừa bị bắt và khai trừ đảng vì nhận hối lộ trong cái vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn. Trong lúc mà các báo Việt Nam vẫn giấu giếm cái chi tiết về cái sai phạm của ông Thưởng, thì một bản tin cùng ngày của hãng thông tấn Reuters cho hay, trước khi mà bị miễn nhiệm thì ông Thưởng tạm nghỉ vài ngày sau khi mà Bộ Công an thông báo là bắt giữ cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa, thời ông Thưởng còn làm bí thư ở đó. Chi tiết này ám chỉ là ông Thưởng cũng dính cái vụ án liên quan đến tập đoàn của Phúc Sơn. Và theo hãng thông tấn Reuters dẫn cái ý kiến của một số cái nhà phân tích cho hay, thì các ứng cử viên hàng đầu cho cái vị trí chủ tịch nước hiện bao gồm Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đầy quyền lực, cũng như là bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương. Tuy nhiên, ông Tô Lâm được cho là có thể quan tâm đến vị trí tổng bí thư quyền lực nhiều hơn. Đó, một cái vai trò sẽ được đảm nhận vào năm 2026 khi mà nhiệm kỳ thứ ba của ông Trọng sẽ kết thúc cái chức bí thư. Liên quan đến cái vụ mà ông Võ Văn Thưởng rơi đài, thì ông Lê Hồng Hiệp, nhà quan sát chính trị Việt Nam, bình luận trên một cái diễn đàn Fulcrum, do cái quá trình lựa chọn chủ tịch nước phức tạp và cái thời gian có hạn, cho nên rất có thể là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa đi đến cái quyết định thống nhất về cái người kế nhiệm ông Thưởng. Trong cái trường hợp này thì bà Võ Thị Ánh Xuân giữ cái vai trò quyền chủ tịch nước cho đến khi Đảng này có cái quyết định cuối cùng. Thì tôi cứ vì ông Hiệp ông nhận định thêm là trong lúc mà những cái bất ổn chính trị ở Việt Nam liên tục tiếp tục xảy ra, thì một số những nhà đầu tư có thể quyết định đợi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống trước khi mà đưa ra bất kỳ những quyết định lớn nào. Ngoài ra thì quan hệ đối ngoại của Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng với cái khả năng là bị trì hoãn hay hoặc là gọi là bị hủy bỏ những cái cuộc trao đổi song phương cấp cao rồi sau đó ký để mà thực hiện, thưa quý vị. Trường Trung học Quốc tế ở Hồ Chí Minh vay mỗi phụ huynh hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Ngọt quá thưa quý vị, trường cũng đi vay nữa. Vài ngày sau cái vụ mà Trường Trung học Quốc tế Mỹ Việt Nam có cái tên là ISVN thông báo tạm ngưng hoạt động, nhiều phụ huynh đã lên tiếng cho biết là họ đã nộp tiền tài chánh 200.000 đồng cho mỗi học sinh ở đây, từ 200.000 Mỹ Kim cho mỗi học sinh ở đây, thưa quý vị. Theo như báo VN Express hôm 23 tháng 3 thì số tiền nêu trên được hiểu là khoản vay mà cái hợp đồng giữa nhà trường và phụ huynh thì khi mà học sinh hoàn tất xong 12 năm trung học hay hoặc là chuyển trường thì sẽ được trả lại cái số tiền và coi như con mình được miễn học phí. Bản tin dẫn lời bà Hồng Hà, quận 7, Hồ Chí Minh, bà kể rằng là bà đóng tiền tài chánh 400.000 đồng cho hai đứa con vào học ở cái trường này cách đây 5 năm. Đến 3 năm trước thì bà này nộp thêm 200.000 đồng cho đứa con gái út vào học. Hôm 18 tháng 3 thì cái trường này bất ngờ thông báo cho hơn 1.200 học sinh nghỉ học vì giáo viên không đến trường. Chủ trường cũng đã xác nhận giáo viên đình công bởi vì bị nợ lương, bảo hiểm xã hội trong 2 tháng và hiện tại nhà trường chưa thể ổn định lại cái việc mà giảng dạy được. Hai đứa con đầu của bà Hà mới học tại trường này được 4 năm trong lúc mà con gái út mới vào trường này được mới có 1 tháng thôi. Và đây là một cái cú sốc với gia đình bởi vì đã đầu tư số tiền quá lớn, bà nói nơi như vậy. Cùng cánh ngộ thì bà Hải Anh, bà phụ huynh có con là học sinh lớp 11 cũng như là ông Phước Nguyên có 2 con đang học lớp 7 và lớp 10 tại cái trường này, đó trường Mỹ Việt Nam này nè, thì cũng cho biết là họ đã nộp cái tiền tài chánh nè từ 2.5 cho đến 5 tỷ đồng hồ tương đương 100.920 Mỹ Kim cho đến 201.840 Mỹ Kim. Các phụ huynh của trường này cho biết là họ rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu mà ở lại trường thì cái việc học của các con không biết sẽ đi về đâu, có thể là dạng dở. Tuy vậy, nếu mà chuyển trường thì cái việc tìm kiếm cái chương trình phù hợp không có thể nào mà dễ và phụ huynh coi như là mất cái khoản tiền đã đóng bởi vì trường này đang gặp khó khăn về tài chính rất là nghiêm trọng. Được biết là cái trường Mỹ Việt Nam này thu hút học sinh tại Việt Nam nhờ giảng dạy theo cái chương trình IBDP, tức là tú tài quốc tế đúng chuẩn của tổ chức tú tài quốc tế IBO. Do vậy mà phụ huynh muốn chuyển trường cho con thì phải cân nhắc xem trường mới có những cái môn học có cùng cái cấp độ với lại IBDP hay không. Thì cái sự việc càng thêm phức tạp với những học sinh đang theo học lớp 11 và lớp 12 tại cái trường Mỹ Việt Nam này, trong lúc kỳ thi tú tài đang đến rất là gần và hiệu trưởng của một trường quốc tế khác cho hay là nếu mà tiếp nhận học sinh từ cái trường IASVN này thì các em này phải học lại một số môn. Trước cái sự việc nêu trên vào hồi tháng 9 năm ngoái thì một nhóm hàng chục phụ huynh đã tụ tập trước cổng trường AISVN này để mà đòi nợ bởi vì con họ ra trường cả năm trời mà nhà trường vẫn chưa chịu trả cái khoản tiền tài chánh này đó thưa quý vị. Đó là cái tình trạng mà hiện tại một cái trường trung học quốc tế ở Hồ Chí Minh nó đang vấp phải, trường trung học quốc tế Mỹ Việt Nam có cái tên là AISVN đó thưa quý vị. Tiếp theo là tính gửi đến cho quý vị những cái tiện mắc cười thưa quý vị. Con gái cựu bí thư Quảng Nam bị bạn trai cưỡng hơn 80.000 đồng. Chắc 80.000 Mỹ Kim đây. Nhiều báo Việt Nam đưa tin cái vụ một cô gái tại chung cư Thảo Điền Mastery thuộc thành phố Thủ Đức bị bạn trai trộm đồ trị giá hơn 80.000 Mỹ Kim và mô tả cô này là con gái của cựu bí thư một tỉnh ở miền Trung nhưng mà không có dám nói thêm gì nữa. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cũng như là tờ Việt Nam Net hôm 23 tháng 3 thì trong một cái sự việc xảy ra hôm 21 tháng 3 thì cô gái này 31 tuổi được giấu danh tánh báo công an phường Thảo Điền về cái việc là mình bị mất trộm một cái đồng hồ Rolex trị giá 1 tỷ 2 đồng hồ tương đương là 48.434 Mỹ Kim cùng với là rượu Tây đắt tiền cũng như là tiền đô la Mỹ với tổng trị giá là hơn 2 tỷ đồng đồng hồ tương đương là 80.729 Mỹ Kim. Đó. Thì thưa quý vị, công an ở nơi đây cũng đã mau chóng xác định rằng nghi can số 1 là ông Huỳnh Ngọc Tân, 33 tuổi, quê Vĩnh Long, bạn trai sống chung cùng với là cô gái và có chìa khóa riêng của cái căn chung cư này. Sau khi lấy được những cái món đồ nêu trên thì trong lúc mà bạn gái ra khỏi nhà thì nghi can Tân mới bỏ trốn trước khi bị công an lần theo dấu vết bắt giữ tại cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó. Báo Việt Nam Net mô tả cô gái trong cái sự việc là con gái của cựu bí thư tỉnh ủy miền Trung vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng nhưng mà không dám nêu tên quan chức này. Đối chiếu với cái tình hình biến động nhân sự tỉnh ủy ở miền Trung trong thời gian qua thì công luận thấy cái trường hợp này khớp với cái vụ mà ông Phan Viết Cường, ông này giữ chức là bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, vừa rời ghế hôm 1 tháng Giêng. Theo như báo VN Express cho hay, vào hồi cuối tháng 12 năm ngoái, ông Phan Việt Cường, bố 60 tuổi, được cho là nghỉ sớm hơn 6 tháng so với tuổi hưu vì cái lý do sức khỏe. Ông Cường giải thích với báo này rằng là sức khỏe của ông không bảo đảm từ đầu năm 2023 đến nay, phải đi điều trị. Trước đó hồi tháng 11 cùng năm thì ông Cường bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị là với Bộ Chính trị là kỷ luật do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm cũng như là buông lỏng lãnh đạo. Cụ thể là ông này bị quy kết là có sai phạm liên quan đến các dự án của công ty có tên là Tiến Bộ Quốc tế, có tên tắt là AIC tại tỉnh Quảng Nam. Tuy vậy, cái chi tiết về cái hành vi sai phạm của ông Cường này không được làm rõ cho lắm, và đáng nói hơn, khi mà tin này vừa được các báo Việt Nam đăng tải thì tỉnh ủy của Quảng Nam đã vội vàng yêu cầu là cán bộ đảng viên không bình luận, không suy diễn những cái nội dung không đúng sự thật, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc chống phá. Hễ sai là im, không có được nói gì trơn ngang, đó, đóng cửa dạy nhau, không có được nói ra ngoài để cho người ta có cơ hội lợi dụng để mà tuyên truyền xuyên tạc nha thưa quý vị. Đó là những cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành cho những cái ưu đãi cho những cái người mà làm cho họ thưa quý vị. Đi làm ưu đãi làm cho họ, nhưng mà cuối cùng thì con cái của họ phải lãnh chịu thưa quý vị, thấy không? Đó, bị lừa. Thì cũng trong cái bị lừa này thì cũng một bà, thì cái bà này cũng giữ chức cao lắm, chủ tịch huyện ở Đồng Nai, cũng bị lừa hơn 4 triệu. Cái này chắc là 4 triệu Mỹ Kim á thưa quý vị, chứ 4 triệu nhỏ ai lại báo làm gì, phải không? Thưa quý vị, công an của tỉnh Đồng Nai xác nhận bà Nguyễn Thị Giang Hương là chủ tịch huyện Nhân Trạch của tỉnh này bị lừa đảo trực tuyến hơn 100 tỷ đồng hồ, tương đương 4 triệu Mỹ Kim y chốc. 4 triệu Mỹ Kim thưa quý vị. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 22 tháng 3 thì cái nhóm lừa đảo này đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương phải mở tài khoản. Sau đó thì bà Hương huy động tiền từ người thân nạp vào cái tài khoản này. Bằng nhiều cách thì cái nhóm lừa đảo qua mạng này đã lấy tiền từ tài khoản của bà này, và mỗi lần thì lấy vài chục tỷ đồng thôi, tương đương hàng trăm ngàn Mỹ Kim thôi. Và chi tiết về cái vụ lừa đảo chưa được công bố trong lúc mà công an của tỉnh Đồng Nai đang mở cuộc điều tra. Bà Nguyễn Thị Giang Hương cho hay đây là một cái vụ hacker tấn công vào cái tài khoản, tiền trong tài khoản chứ tôi không có chuyển tiền, công an vẫn đang điều tra cho nên tôi chưa có thể nói gì thêm. Liên quan đến sự việc thì thưa quý vị, bản tin cùng ngày trên tờ báo Thanh Niên cho hay số tiền mà bà Hương bị lừa là đến 170 tỷ đồng, tương đương 6 triệu 9 Mỹ Kim. Trước đây thì một số những chủ tịch huyện các địa phương khác ở Việt Nam từng là nạn nhân trộm cắp với thiệt hại lên đến hàng tỷ tỷ đồng, tức là hàng chục ngàn Mỹ Kim. Và theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước dẫn tin, vào hồi tháng 8 của năm ngoái, 4 bị cáo đã bị tòa án của tỉnh Đắk Lắk kết án tổng cộng 63 năm tù với cáo buộc là cướp tiền, cướp vàng trị giá 2.3 tỷ đồng hồ, tương đương 92.854 Mỹ Kim tại nhà ông VVM, chủ tịch của huyện ở tỉnh này đó thưa quý vị. Bản tin cũng cho biết thêm là trong vụ trộm xảy ra vào hồi tháng 10 năm 2022 thì sau khi mà ông M rời khỏi nhà thì nhóm bị cáo nhảy qua tường rào đột nhập vào nhà của ông này. Sau đó thì các bị cáo dùng roi điện uy hiếp, khống chế, ép buộc bà vợ của ông M mở két sắt để mà đưa tài sản ra. Khi mà vụ trộm xảy ra, trên tờ báo Người Lao Động thì dẫn lời ông M, ông cho rằng là tài sản bị cướp là một số những cái tường gỗ và ba cái đồ vớ vẩn thôi. Và cũng theo báo này cho biết thì cả 4 bị cáo đều có các tiền án về các tội giết người, trộm cắp tài sản cũng như là hiếp dâm trẻ em. Lâu nay các tin, các bài về cái chuyện mà quan chức địa phương là nạn nhân bị lừa đảo, bị trộm cắp được coi là một đề tài rất là nhạy cảm với các báo chí Việt Nam, bởi vì liên quan đến các tài sản của những cái cán bộ, điều mà họ muốn giấu kín trước công chúng, thưa quý vị. Quanh nhến thưa quý vị, quanh nhến ăn đằng tây trả đằng đông á thưa quý vị ha, ăn trên thì bị trả dưới, rồi nó đủ mọi cách cũng bị lừa gạt đi hết trơn thưa quý vị. Bước về địa phương ở bên ngoài, về người dân thì thưa quý vị, có một cái bản tin để nói về một người thanh niên Khánh Hòa chết vì bệnh cúm gia cầm AH5 chưa rõ cái nguồn lây lan. Nhà chức trách ở Khánh Hòa cũng đã xác nhận, nhà chức trách xác nhận danh tính bệnh nhân đầu tiên thiệt mạng do nhiễm cúm gia cầm AH5 trong năm nay tại Việt Nam là anh BTD, 21 tuổi, sinh viên của trường Đại học Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Trên tờ báo Thanh Niên cũng như là VN Express của hôm 23 tháng 3 thì anh D này phát bệnh hôm 11 tháng 3 với triệu chứng là sốt, ho nhẹ, tự mua thuốc uống nhưng bệnh không giảm. Thì hôm 15 tháng 3 bệnh nhân về nhà chỉ tiếp xúc với mẹ và các em gái, sau đó thì đi khám tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa và được chẩn đoán là viêm họng thanh quản cấp, theo dõi sốt xuất huyết dengue và được đề nghị nhập viện. Tuy nhiên thì anh D không đồng ý cho nên được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú. Một ngày sau thì thanh niên này cảm thấy mệt nhiều cho nên được đưa đi nhập vào bệnh viện, tức là nhập viện tại bệnh viện đa khoa của khu vực Ninh Hòa, trong cái tình trạng sốt cao, đau bụng quanh rốn, đi cầu lỏng đó. Thì tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn ruột, nhiễm trùng huyết có dấu hiệu cảnh báo và đưa vào khoa truyền nhiễm. Ngày 17 tháng 3 thì bệnh diễn biến nặng cho nên bệnh nhân D này được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và được lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tại viện Pasteur Nha Trang. 3 ngày sau kết luận xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với cúm AH5. Sau đó thì bệnh nhân diễn biến nặng, hôn mê và khi mà được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện nhiệt đới của tỉnh Khánh Hòa, thì theo như các bác sĩ của tỉnh Khánh Hòa thì hiện cũng chưa rõ cái nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân BTD này. Và tổng cộng có khoảng 83 người tiếp xúc với bệnh nhân D đang được theo dõi sức khỏe, và danh sách này gồm 3 người trong gia đình, 6 bạn chung phòng ở ký túc xá, cũng như là 6 du học sinh viên cùng lớp, 14 nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh và 6 nhân viên y tế của bệnh viện bệnh nhiệt đới. Cái dãy nhà ký túc xá của trường Đại học Nha Trang nơi mà anh D ở và các khu vực khám điều trị, xe vận chuyển bệnh nhân đều đã được phun hóa chất khử khuẩn. Lãnh đạo CDC Khánh Hòa xác nhận rằng kết quả 5 mẫu bệnh phẩm lấy từ đàn gia cầm, gồm có 2 mẫu ở đàn gà trong nhà của bệnh nhân D và 1 mẫu đàn vịt cách nhà 50m, 2 mẫu chim ở nơi bệnh nhân thường tới đều âm tính với virus AH5. Cúm AH5 là một cái bệnh truyền nhiễm do virus gia cầm gây ra và lây cho người. Nhóm virus này gồm kháng nguyên ngưng kết hồng cầu H như là kháng nguyên trung hòa N, thì có khoảng 15 loại kháng nguyên H ghi nhận là H1 cho đến H15 và 9 loại kháng nguyên N ghi nhận là N1 cho đến N9. Tùy theo cái chủng H kết hợp N nào, bệnh nhân được ghi nhận là mắc chủng đấy. Thông thường Việt Nam ghi nhận H5N1 hoặc là H1N1 đó. Cúm gia cầm ở người có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ như là sốt và ho, nặng hơn thì như là viêm phổi nghiêm trọng, hội chứng suy hô hấp cấp tính, khó thở, sốc, thậm chí là thiệt mạng luôn thưa quý vị. Bệnh nhân cũng có thể là viêm kết mạc, có con mắt đỏ cũng như là các triệu chứng của đường tiêu hóa, viêm não cũng như là các mức độ khác nhau thưa quý vị. Đó là cái bệnh cúm gia cầm này nó cũng đang rất là hoành hành ở miền Trung, nhất là ở Khánh Hòa. Hy vọng là cũng sẽ không có được một cái gì to tát lắm ảnh hưởng đến bà con mình hả thưa quý vị ha. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, thưa quý vị. Rồi một cái bản tin tiếp theo, chắc là để kết thúc chương trình chúng tôi xin được nói về đại gia Tân Hoàng Minh bị đề nghị là 10 năm tù dù đã nộp được 354 triệu Mỹ Kim. Sau 2 ngày xét xử vào chiều của hôm 21 tháng 3 vừa qua thì đại diện cho Viện Kiểm sát Hà Nội đã công bố cái bản luận tội với 15 bị cáo trong cái vụ án liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo như tờ báo Thanh Niên thì bị cáo có tên là Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị đề nghị mức án từ 9 cho đến 10 năm tù cao nhất ở trong vụ án này và cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con trai bị cáo Dũng là bị cáo Đỗ Hoàng Việt, 30 tuổi, phó tổng giám đốc của Tân Hoàng Minh cũng bị đề nghị cái mức án là từ 5 cho đến 6 năm tù thưa quý vị. Bản luận tội đánh giá Tân Hoàng Minh là một công ty gia đình, bị cáo Dũng là cái người điều hành chỉ đạo cao nhất xuyên suốt toàn bộ hoạt động kinh tế của tập đoàn và cả cái chuỗi sai phạm, do đó bị cáo Dũng phải chịu cái hình phạt cao nhất. Bị cáo Đỗ Hoàng Việt là cái người tham mưu đề nghị giúp sức tích cực cho cha của mình. Riêng 13 bị cáo còn lại gồm có những cái phó tổng giám đốc, trưởng ban, nhân viên tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng với lại 4 lãnh đạo của 2 công ty kiểm toán đều được xác định là đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo thông đồng giúp bị cáo Dũng chiếm đoạt tiền cũng như là nhà đầu tư đó. Giúp bị cáo Dũng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, thưa quý vị. Viện kiểm sát cho rằng là 15 bị cáo có năng lực, nhận thức, có hiểu biết về pháp luật và đầu tư nhưng mà bị động cơ vụ lợi, đã thực hiện những cái hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tài sản của hơn 6.600 người. Viện kiểm sát cũng xác định toàn bộ cái vụ thiệt hại của cái vụ án này đã được các bị cáo khắc phục đầy đủ, do đó về dân sự với yêu cầu các bị hại về việc là trả lại cái tiền gốc mua trái phiếu là có căn cứ, đề nghị tòa chấp thuận. Theo như tờ báo VN Express vào hôm 30 tháng 9 thì bị cáo Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu để mà lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng hồ, tức là gần khoảng 354 triệu Mỹ Kim, và hiện đã khắc phục hết cái khoản tiền này, khắc phục tức là đưa lại, thưa quý vị. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an thì trong 2 năm 2021-2022, do ảnh hưởng của đại dịch thì thị trường bất động sản đã đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, cho nên Tân Hoàng Minh có nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất là lớn. Ông Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc cùng với là con trai sử dụng 3 công ty ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng ma như là hợp tác đầu tư, đặt cọc mua bán cổ phần nhằm phát hành trái phiếu. Ông Dũng bị cho là chỉ đạo những cái hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu chạy dòng tiền khống thể hiện cho cái việc thanh toán tiền từ công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành trái phiếu, và cái việc này là nhằm tạo ra một nhằm tạo lập ra một cái giá trị ảo cho những cái trái phiếu của Tân Hoàng Minh và để thu hút cho cái người mua. Bộ Công an cũng đã quy kết rằng là cái mục đích mà bán trái phiếu của hai cha con ông Dũng là nhằm huy động rồi sau đó là chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau. Toàn bộ cái tiền mà bán trái phiếu nêu trên đã được kết luận rằng là không đúng với cái mục đích cũng như là cái phương án phát hành trái phiếu. Ông Đỗ Anh Dũng là một trong những các đại gia địa ốc tại Việt Nam và dính tranh cãi về những cái dự án lấy đất của dân hoàng, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàn tin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không còn chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.